Câu hỏi này cũng hơi hơi hay nè. Đức Giêsu phục sinh hiện ra là làm gì? La trách các môn đệ vì họ cứng lòng tin. Câu hỏi này hay nè. Trong phúc âm Marco, các môn đệ có hay bị Đức Giêsu khiển trách như vậy không? Có ai nhiều lắm không? Có nhiều.
Thưa cha,
không?
Trong phúc âm Marco, các môn đệ bị Chúa Giêsu khiển trách 3 lần. Lần thứ nhất là Marco chương 4 câu 40. Khiển trách về lòng tin yếu kém khi đi cùng với Chúa ra gặp sóng gió thì sợ. Còn lần thứ hai là chương 8 từ câu 15 tới câu 21, là khi mà Chúa đã bẻ làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều á, thì các ông lại tiếp tục đi với Chúa mà các ông quên đem bánh, rồi các ông cũng lo sợ thì Chúa mới là mắng các ông là có tai mà như điếc, có mắt cũng như mù. Mới làm phép lạ đó mà cũng không tin vào Chúa, mà cũng lo sợ đói. Marco chương 8 câu 33 thì khiển trách ông Phêrô là không cho thầy thực hiện cái chương trình của Chúa Cha.
Vâng, cảm ơn chị giỏi lắm. Đấy, chị có ai thích mở chương 7 câu 18 không? Chương 7 câu 18 tức là Đức Giêsu có rủ ông Phêrô rồi, chắc chắn rồi. Chương 7, 18 có ai đọc giùm tôi không? Đây, đây.
Người nói với các ông, cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao, bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế.
Vâng, như vậy là Đức Giêsu có giũa, thỉnh thoảng như Giêsu giũa rất là nặng đấy. Vâng, dĩ nhiên là các môn đệ không có lòng tin, đọc như là đúng đấy. Phêrô cũng không có tin, lòng tin. Rồi chưa kể đến việc các môn đệ bỏ Đức Giêsu nữa. Rồi chưa kể đến ông Giuđa thì phản bội, ông Phêrô thì chối đó. Thành ra các môn đệ, nhưng mà cụ thể đó, anh chị em nhớ một cái chuyện nhỏ này thôi. Hỏi rằng phúc âm nào là phúc âm mà trong đó các môn đệ lộ ra rằng mình yếu đức tin hơn cả, thì nên trả lời phúc âm nào? Marco, đấy vậy thôi, học thì chỉ có mỗi chuyện đó thôi. Marco là chỉ nhìn mỗi ông khác thì cũng có, nhưng mà rũa nhiều, rũa mạnh mẽ đó, thì phu ông Marco phải công nhận là rũa rất mạnh. Số 3, cái này dễ nữa, quá dễ. Tìm một câu trong bài phúc âm hôm nay nè, tức là Marco 15-20 đó, 16, cho thấy sứ mạng của Đức Giêsu phục sinh trao cho các môn đệ thì có tính phổ quát. Vâng, xin mời bác. Vâng. Mỗi người đều phải cố gắng trả lời.
Thưa cha, trong đoạn tin mừng Marco, câu 15 cho đến câu 16, Chúa nói, người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho loại thù tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị kết án.
Câu hỏi, chỗ nào nói lên tính phổ quát vậy? Chữ nào trong đó?
Anh em hãy đi rao giảng cho các loại thủ tạo,
các loại cho cái
gia đình các tứ phương.
Sẽ đọc kỹ, phải đọc kỹ hơn ạ.
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho loại thủ tạo.
Cho gì ạ? Cho
loại và mọi loại thủ tạo.
Vậy chữ mọi là quan trọng.
Vâng.
Vậy chữ tứ phương thiên hạ là quan trọng. Mà vâng, tứ phương thiên hạ ở đây là nguyên văn tiếng Hy Lạp là tất cả vũ trụ. Đó, tất cả vũ trụ. Vâng, đấy, cho toàn thể vũ trụ, rồi lại tất cả mọi loài thụ tạo. Như thế có nghĩa là Đức Giêsu mời chúng ta đi rao giảng cho mọi người, chẳng trừ ai. Chẳng có ai mà nói rằng thôi đừng có giảng cho mấy người này, mấy người này mà đâu có xứng đáng. Ai cũng xứng đáng. Vâng, đấy, thành ra cái chữ đấy gọi là phổ quát. Phổ quát có nghĩa là cho mọi người. Bạn có biết những câu nói tương tự của Đức Giêsu trong Tân Ước không? Có câu nào mà Đức Giêsu cũng bảo này đi rao giảng cho mọi loài đấy nhé?
Trong Matthew 28 câu 19, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vâng. Trong Luca 24 câu 47, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem.
Chữ nào nói lên tính phổ quát ạ?
Rao giảng cho muôn dân.
Chữ gì?
Muôn dân.
Dân ở đây là mọi dân tộc. Vâng, mọi dân tộc. Nghĩa trong tiếng người Do Thái, họ gọi những dân ngoại, những dân không phải Do Thái, họ gọi là muôn dân, các dân. họ gọi mới là dân ấy. Đấy, thế thế thì ở đây trong mắt Thêu cũng vậy phải không?
Đúng.
Đấy, muôn dân, đấy mọi dân tộc, mình bây giờ chắc gọi là đúng hơn là mọi dân tộc, tất cả mọi dân tộc. Cảm ơn chị, như vậy là được rồi.
Còn nữa?
Ủa, còn nữa
không? Nhiều lắm hả? Còn nhiều thầy. À, trong công vụ tông đồ nè.
À, công vụ chắc là có nhiều mà. À, à. Thế đọc một câu công vụ thôi.
Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em, để anh em bây giờ sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem và trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất.
Ờ, đối chữ tận cùng trái đất.
Dạ.
Tại sao chữ tận cùng trái đất? Kỳ trước con nhắc với anh chị em rằng là trái đất hồi xưa người ta quan niệm trái đất là giống như cái gì? Ủa, giống như cái gì? Trái đất ngày xưa, bây giờ mình gọi là trái đất, chứ hồi xưa gọi là cái gì? Họ gọi là cái gì? Ủa sao hôm nay giảng rồi mà? Họ coi trái đất như cái, như giống cái gì? Cái đĩa, cái đĩa, đĩa, vậy thôi. Đấy, chứ không phải là tròn, trái đất nó tròn gì? Mới gần đây người ta mới biết trái đất tròn đấy chứ. Mới gần đây, trước thì đất như thế này cứ tưởng nó phẳng, như cái đĩa. Và nếu mà chúng ta, nếu cái đất này, đất của chúng ta giống như cái đĩa, mà nếu chúng ta cứ đi miết thì thế nào cũng đến cái gì, đến cái tận cùng, lôi rớt xuống cái như vậy ngoài, hiểu không nào? Chứ bây giờ mình trái đất nó tròn là mình đi miết là đâu có xuống được phải không nào? Nhưng mà nếu trái đất mà như cái đĩa là phiền lắm đấy. Đấy, thành ra nói đến mút cùng, mút cùng là vì đi miết thế nào cũng hết à. Đi miết là hết đất chứ không phải là đi miết là còn hoài đâu. Như bây giờ mà tròn tròn thì đi miết còn hoài. Rồi thôi được rồi. Thế thì xong câu số 3 rồi. À, câu này là câu khó chịu nhất ạ. À, rất khó chịu. Đọc Marco chương 16 câu 16. Để được ơn cứu độ cần có điều kiện nào? Đấy, người nào chưa nói lần nào xin trả lời.
Thưa cha, để...
Chị đọc câu 16 lên cho mọi người nghe coi.
Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Thưa cha, như vậy tin thì được cứu độ.
Như vậy là nhờ cái gì thì được cứu độ? Nhờ gì?
Tin và chịu phép rửa thì được cứu
thì
độ.
Được cứu độ. Vâng, còn ai không tin thì sao? Ai không tin thì bị
kết án.
Vâng, kết án, luận phạt. Đấy, chị nghe câu đấy có ai bị sốc khi nghe câu Marco 16:16 không? Khi tôi đi học tôi đã cho thấy cái câu này là câu gây rất là gây sốc. Đấy, thế đối với chúng ta ấy mà. Đấy, tức là nếu mà nói như thế, để được cứu độ là phải tin và chịu phép rửa. Câu hỏi, người chưa tin Chúa, người chưa chịu phép rửa, xuống hỏa ngục hết phải không? Đấy, đấy, ủa sao ghê vậy ta, sao mọi người phản đối dữ vậy ta, dám phản đối lời Chúa. Ai chị chưa nói cho đây.
Không? Nói,
nếu không thì phải nói tại sao, nếu không thì phải nói tại sao. Đấy, bởi vì dựa câu này là thấy như thế đấy. Và anh chị em đừng quên rằng đó nhé, ngày xưa đó là chúng ta các Kitô hữu đã đọc câu này và hiểu ý đen, hiểu nghĩa đen như thế đấy. Tôi nhắc cho anh chị em biết, đã hiểu nghĩa đen như thế, không chịu phép rửa là xuống hỏa ngục, chỉ có vậy thôi. Chúng ta đã tưởng như nghĩ như vậy. Và vì thế nên nên các thánh ngày xưa là thích đi rửa tội lắm, bởi vì và kể cả rửa tội cho con nít ấy, với không rửa tội nó chết thì sao, nó xuống hỏa ngục ra. Và sau này là người nghĩ rằng là thôi con nít ấy mà nó chưa có biết Chúa, nó chưa phạm tội gì, mà nếu mà mình không rửa tội thì có được lên thiên đàng không? Có không? Không, chưa được lên, chưa được lên. Và phải vô cái chỗ nào gọi là chỗ gì? Lâm lễ, lâm bô đấy. À đấy, tức là những con nít chưa phạm tội gì cả, chỉ biểu trời chưa phạm tội cho lên thiên đàng cho rồi, gì nữa không, chưa được, chưa rửa tội. Chưa rửa tội thì lâm bô ngày xưa. Lâm bô là cái nơi mà những cái em đó chưa rửa tội, em nó đâu có tội đâu, nó còn bé mà, tội gì, nó chưa có tội riêng, nhưng nó lại chưa được rửa tội. Và vì thế nên có được lên thiên đàng dạ không? Hỏi tại sao? Những cái câu này nói nè, câu này nói muốn được lên thiên đàng thì phải có đức tin phải không nào? Phải được rửa tội. Vậy mấy em nó chưa được lên. Mà mới cách đây có ít năm thôi, chắc không biết tới chục năm chưa, Đức Giáo Hoàng mới nói là thôi cất cái chuyện lâm bồ đi cho nó rồi. Đấy, cất chuyện lâm bồ đi rồi. Tôi có đến cái chỗ mà chôn mấy cái em bé đó ở Kon Tum á, ông cha đông ông hay chôn con nít ấy ở chung quanh cái đấy. Trời ơi, đến rồi người ta viết quá chừng quá đỗi, người ta viết những cái thơ để mà thương các em vì các em khổ quá này khác. Thật ra các em ấy, nếu mà chết thì các em về với Chúa chứ em nó có phạm tội gì đâu. Đấy, thành ra nhưng mà đấy thì anh chị em hiểu. Trước đây khi giáo hội chúng ta mà đọc câu này là hiểu cái đèn đó. Anh có rửa tội chưa? Dạ chưa, để xuống thế thôi. Đấy, thành ra vì thế nên thật ra cũng là một lý do khiến cho các nhà truyền giáo rất hăng hái đi truyền giáo. Bởi vì không truyền giáo thì ông này không rửa tội, ông này ông chết xuống ngục ra tội nghiệp ông. Đấy, thế nên mình phải truyền giáo. Đấy, thế thì chính vì thế nên anh Niên cũng hơi phiền tí là sau khi công đồng Vatican II nói về một giáo lý tôi không dám nói là mới ấy, nhưng mà đúng là đặc biệt, đó là ngay cả những người chưa biết Chúa cũng có thể được Chúa cứu độ. Thì có một cái chuyện cũng không vui lắm ấy, đó là người ta bớt đi truyền giáo ấy. Chị có hiểu không? Người ta bớt đi truyền giáo ấy. Đấy, thôi thôi lúc nãy có ai giơ tay thì nói gì đó. Có ai thì nói, tôi hỏi là vậy cái gì, người chưa tin có được cứu độ không? Thì cái này tôi cũng nói nhiều, có ai định trả lời không? Có ai định nói một câu?
Thưa cha, người chưa tin cũng được cứu độ vì họ đã sống theo lời của Chúa, là họ sống theo cái lương tâm của họ. Cha,
nhưng mà nếu cái người mà sống theo lương tâm của họ mà họ biết, à cái câu này hơi vô duyên, nhưng mà cái người mà sống theo lương tâm của họ mà họ được, thí dụ như cái người đó mà được chị này nè, chị đến chị giảng đạo cho tại nhà này thế này thế khác, rồi họ cũng thấy hay thấy hay, họ cũng muốn tin, nhưng họ cố ý không tin vì những lý do này khác. Họ biết điều đó là hay, chị nói điều đó là đúng, tất cả như thế, mà họ cố ý không tin thì sao? Thì có được cứu độ không? Không, nó có được đấy. Thì anh chị em đừng quên cái câu quan trọng của công đồng Vatican II nói, những người nào mà không tin nhưng mà không phải do lỗi của họ. Chị hiểu cái chữ không phải do lỗi của họ là một chữ đặc biệt lắm á. Quyền chữ đó là hư chuyện hết. Không phải do lỗi của họ. Thí dụ như chị là một người sống ở trên đỉnh núi Himalaya. Chị ông nào đến một đỉnh núi, bây giờ là Nepal, nó thuộc nước Nepal. Đấy, mới động đất vừa qua. Chị sống tuốt trên đỉnh núi đó. Trên đó chị bảo có nhà thờ không? Dạ không ạ. Làm gì có nhà thờ ấy đó. Làm gì có linh mục. Làm gì có ai. Rồi hỏi chị chứ ở trên đó có ai giảng về Chúa không? Chị bảo đầu trời, trên đó có tuyết không? Ai giảng về Chúa đâu. Đại khái như thế. Nếu mà chị ở trong giả như thế, tôi giải hơi sự cái trường hợp như thế, chị chưa bao giờ được nghe về Chúa, chưa bao giờ ở cái chỗ như thế, bố mẹ như thế, tất cả như thế, thế thì chị bảo hỏi chị có biết Chúa không? Thì không biết gì đâu, ai nói rồi nào đâu biết đấy. Thế thì và nếu chị ấy đã sống theo lương tâm của mình á, thì chị ấy được có thể, ai đừng quên chữ này nữa hả, người nào mà quên chữ này là cũng dở, có thể. Anh chị em có hiểu không ạ? Có thể. Lúc nãy tôi nói là phải để ý cái chữ là không phải do lỗi của họ. Bây giờ để ý thêm một chữ nữa. Có thể. Có thể không? Dạ có thể. Thế thôi. Chứ không chắc chắn rồi nha. À không phải là chắc chắn. Không phải chắc chắn. Là có thể những người như thế thì chuyện đó là chuyện của Chúa. Tùy Chúa. Chúa sẽ lo cho họ. Chuyện đó không phải chuyện của mình. Đấy ông nào, mình không có nên kết luận là người này xuống người kia lên. Nhưng mà chính Chúa lo. Chúa xét xử mỗi người tùy theo cái người ấy á, thế nào người ta có ý ngay lành nhưng mà ta không. Mà anh chị em cũng đừng quên rằng là có những người là cũng tốt á, mà sao họ cũng cố gắng mà họ không có tin Chúa được à, họ không có tin Chúa Giêsu được. Ai vậy? Tagore là một thí dụ. Cái ông Tagore, chị anh nhiêu, ông viết nhiều lời kinh hay, dễ thương, dễ kinh khủng. Cái tình của ông với Chúa là không ai có thể chê được. Chỉ mong tôi chẳng còn gì để nhờ thế Ngài là tất cả. Những cái lời nguyện của ông với tâm tình của ông với Chúa là tuyệt vời. Nhưng tâm tình với Chúa thôi. Nhưng mà với Đức Giêsu thì ông biểu của sao này khó tin quá à. Thế nào? Tức là ông không tin được ạ. Ông không tin được. Chứ không phải là ông cố ý, ông chối. À không. Đấy, mà sẽ hóa ra đừng quên chuyện này nữa. Đức tin cũng là ơn đấy. Đức tin cũng là ơn đấy. Đấy, nếu mà giả như ông ấy cũng gồng lên để ông cố tin mà ông không tin được, ông cố gắng hết sức ông không tin được, thì Chúa phải cho ông ấy thế nào mà ông sống rất là tốt ạ. Đấy thì Chúa sẽ lo cho ông, cái đó là mình không biết được, chuyện là chuyện của Chúa đấy. Vâng, và anh chị em đừng quên là có những người hoàn toàn vô thần, không hề biết Chúa, nhưng họ không biết Chúa, đúng rồi, vì lý do gì đó mà họ nào đã không biết Chúa, nhưng họ đã sống suốt đời, họ đã dám chết cho người khác. họ dám chết cho người khác. Vâng, họ chỉ hỏi có phải là Kitô hữu không, nhưng dám chết cho người khác, bởi vì họ hy sinh cho một cái lý tưởng rất lớn, mà lý tưởng đó để phục vụ cho người khác, thì có khi Chúa cũng phải thương họ. Anh này hỏi sao cha dám nói anh mạnh mẽ dữ vậy cha, thì tôi chỉ nói rằng là Chúa có thể thương anh ấy, bởi vì Chúa cũng nói rằng không có tình yêu nào lớn cho bằng người dám hy sinh mạng sống cho người khác. Và cái anh đó đã dám chết cho bao nhiêu người khác, anh có phải là người Kitô không dạ không, có phải Công giáo không dạ không, nhưng mà anh ấy dám chết cho người khác. Anh chết cho người khác là anh giống Chúa Giêsu quá chừng đấy chứ, đúng không nào? Và như thế có thể có thể Chúa thương anh ấy. Anh chị em, mấy người đi lính là một thí dụ rất rõ. Họ dám chết, hy sinh cho người khác để bảo vệ đất nước. Họ khi họ cũng chẳng có biết Chúa. Nhưng mà ngay khi họ giống sống, họ hy sinh mạng sống cho cái người đồng đội của họ hay cho người khác, là người đấy cũng vẫn. Thành ra bất cứ ai mà dám hy, vâng, đó, dám hy, vâng, đó rồi, dám hy sinh mạng sống thì để sống cho người khác ấy, thì người đấy cũng rất gần Chúa. Đấy thôi, nói về anh chị em hiểu. Thành ra người chưa tin Chúa có được cứu độ không? Nếu không phải vì lỗi của họ, nếu không phải vì họ cứng lòng, và nếu họ đã sống hết lòng, hết sức theo tiếng lương tâm của họ, thì họ có thể hy vọng được cứu độ.
Thưa cha, con muốn hỏi là những người Hồi giáo cha, mà họ hy sinh tính mạng của mình cho những người chiến binh của họ, thì họ có được lên thiên đàng không?
Hy sinh chiến binh gì?
Vậy là những người chiến hữu chung với họ đó, chiến đấu đó, rồi họ lấy mình, họ chắn lại những, lấy cái chết của họ để họ che chở cho những người đó có lên thiên đàng không?
Tôi hy vọng là chị không hỏi về những người khủng bố. Đặc tính người khủng bố, người khủng bố là gì? Là tôi đeo trong người 50 kg thuốc nổ rồi, bắt đầu từ từ tiến vô ngay cái siêu thị, biết rằng siêu thị đó đang đông người rồi, thế là tôi cho cái thuốc nổ nó nổ và tôi chấp nhận chết, nhưng mà tôi sung sướng vì có 50 đứa nữa cũng chết với tôi. Có lên thiên đàng chả? Có lên thiên đàng không ta? Hy sinh mạng sống mình để giết kẻ thù, phải không nào? Giết 50-60 người. Thôi không trả lời đâu. Chuyện đó là để cho Chúa phán xét ạ. Có thể cái lương tâm của anh ấy bị lệch làm sao đó. Nó cũng khó. Anh chị em nó khó. Thế anh chị em hỏi tôi là, thưa cha, những người đã lái 2 cái máy bay đâm thẳng vô cái tòa tháp á, ở bên Mỹ đó, năm 2001, đúng không nào? Đó, đâm thẳng vô như thế, chết mấy ngàn người như thế. Đó, rồi, mấy người đó, rồi, đối với Hồi giáo thì có thể là anh lên thiên đàng, vì anh đã làm được một cái việc gì ghê gớm lắm, phải không nào? Đó, người ta luôn hứa như thế. Còn mấy người đó thì thế nào? Chắc tôi không trả lời đâu. Và thì ông nào, chuyện đó của Chúa, đấy, tùy cái đầu óc phán đoán người ta. Chứ đối với chúng ta thì chuyện đấy là chuyện không có chấp nhận được. Không ai chấp nhận được đấy. Nếu hy sinh mạng sống, nghe này nè, nếu hy sinh mạng sống để cứu người khác thì ok, hiểu không nào? Mà hy sinh mạng sống của mình để giết đến 2000 người khác thì đây tôi nghĩ là nên nghĩ lại á. Đó, và cũng có câu lên thiên đàng của đấng tội, lên trên đó để được nhiều sự sung sướng, kể cả nhiều vợ nữa. Nhiều vợ thôi đấy. Rồi cái này có hỏi gì nữa? Đây hỏi bà đây.
Thưa cha, con muốn hỏi là những người ở tôn giáo khác, có cộng đồng Vatican II có bàn về cái vấn đề mà những người tôn giáo khác nó cũng có những cái chân lý tốt đẹp, thì những người người ta giữ những cái chân lý tốt đẹp trong cái tôn giáo khác thì có được lên thiên đàng không ạ?
Rồi trả lời đấy, là những người lúc nãy là câu, nhưng đừng quên câu Marco 16:16 nha, câu đó là hơi đặc biệt đó. Đó là những ai tin vào Đức Giêsu đó, chứ là con Thiên Chúa rồi, đã chết, đã phục sinh, tin rồi chịu phép rửa thì được cứu độ. Cái con đường đó là con đường mà Thiên Chúa muốn mọi người đi. Thế thì đấy là con đường viết hoa, con đường mà Thiên Chúa muốn, bởi vì Thiên Chúa muốn cứu con người qua Đức Giêsu, qua con của mình. Ngài cứu con người này, Ngài nói nè, để tôi có một người con quý lắm, là tôi sai đến ở với mấy anh em, rồi mấy anh em theo người đó, tin vào người đó, thì qua nhờ cái tin đó mà anh em được cứu độ. Đấy là ý chính của Thiên Chúa, ý đấy là cái chương trình cứu độ mà chính yếu của Thiên Chúa đấy. Thế thì cũng có những người vì lý do này lý do khác mà không có tin vào Đức Giêsu Đấy. Cái đó là con đường á, không ai đến được với cha mà không qua thầy. Con đường Giê-xu là con đường quan trọng nhất, con đường chính yếu, thậm chí con đường duy nhất dẫn đến với cha. Thế thì chị này chị hỏi, vậy chứ mấy người mà thi theo đạo khác rồi bên đó thì cũng có nhiều điều hay chứ không phải không? Đấy, thế này thế khác. Thế thì những người đi theo đạo khác, đạo thì gọi là đường, đúng không nào? Những người đi theo những con đường khác thì họ có được cứu độ không? Câu hỏi đúng không nào? Đấy thì câu trả lời của tôi. Dĩ nhiên thì tốt lành chứ, có ai đạo nào nghe nói người ta nói là có đạo nào vậy. Thế thì câu trả lời thế này, những người đấy có thể được cứu độ, theo lại vẫn có chữ có thể nghe. Có thể được cứu độ. Thế thì nếu mà chị mà hỏi câu này là giáo hội sẽ không sẽ trả lời khác đấy. Có thể được cứu độ. Thế họ được cứu độ nhờ cái gì? Mà chị mà nói là họ cứu độ nhờ cái gì hả? Nhờ cái đạo tốt chứ nhờ cái gì đấy? Nhờ cái con đường nó hay á. Giáo hội không thích câu đó. Mà nên trả lời thế này thì mới đúng ạ. Trẻ anh chị nên trả lời thế này. Tại sao một người theo tôn giáo khác cũng có thể được cứu độ? Tại sao họ đi cái con đường khác như thế? Mỗi một tôn giáo là một con đường, đạo là đường. Tại sao cái con đường đấy mà lại đi đường đấy mà lại được cứu độ? Mà lại cha lại cứ nói rằng là chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa, một con đường duy nhất dẫn đến ơn cứu độ là con đường Giê-xu. Thế thì những con đường khác, những con đường khác đấy có thể đưa người ta đi ơn cứu độ với điều kiện là những con đường đó được nối vào con đường Giê-xu, được nối vào con đường Giê-xu. Những con đường ấy nếu nó vẫn là có thể là những con đường mà đối với chúng ta thì nên gọi nó là những con đường viết thường để nối vào cái con đường viết hoa, con đường chính thức mà Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa muốn cứu độ với con người qua con của mình chứ nếu không thì sai con làm gì? Đức Giê-xu chết để làm gì? Đấy, mục đích là chết để làm gì? Đấy, thế tất cả cái con đường mà ngon lành nhất mà chính thức nhất đó là con đường Giê-xu. Những con đường khác, nếu mà ai mà đi con đường khác đó mà muốn được cứu độ thì phải biết điều này là những con đường khác ấy vì có những cái hay, đúng không nào? Nó cũng có những cái hay, những cái tốt, và vì thế nên nó có khả năng nối được, nối vào con đường Giê-xu. Ai đi con đường khác thì rồi cuối cùng cũng vô con đường Giê-xu thôi, dù họ không biết ạ. Dù họ không biết, họ vẫn đi con đường khác nhưng họ có thể được cứu độ nếu họ đi con đường đó cho nó tử tế à nha. Mà họ phải tin đấy nha. Mà họ không chấp nhận con đường Giê-xu không phải là vì họ không biết, họ biết, họ ý thức, họ ý thức rằng cái con họ không biết là đường Giê-xu là đường tốt nhất đấy, họ không biết, họ biết không, đường này đường tốt nhất, họ đã đi đường đó và cái con đường đấy đối với chúng ta là dẫn vào con đường Giê-xu thì con người ta được cứu độ nhờ Đức Giê-xu mà thôi.
Con vẫn còn thắc mắc, vậy Chúa Giê-xu mới có trên 2000 năm thôi, thế gian thì có cả mấy triệu năm rồi, thì lúc đó giải quyết mấy người trước người sau?
Vâng, thì cả những người trước lẫn người sau, cả những người trước lẫn người sau trên tận thế. Chính vì thế đạo của chúng ta đã tin chuyện này, đó là khi Đức Giê-xu phục sinh, Đức Giê-xu vô đâu ấy? Nhớ vô đâu vậy? Đi vô chỗ nào? Ở đấy không, vô âm phủ để gì? Để giải thoát tất tần tật những người, tất cả những người mà sinh trước Đức Giê-xu và những người đấy chưa được giải thoát. Thế thì Đức Giê-xu đã đấy, tức là chính vì thế nên cái đức tin của chúng ta là như thế này: hỏi ai là người đấng cứu độ duy nhất? Đức Giê-xu là đấng cứu độ duy nhất. Và cứu độ cho ai? Cho tất cả mọi người, kể cả những người trước Đức Giê-xu và những người sau Đức Giê-xu. Đấy, thành ra người ta hay nói Đức Giê-xu là người mở cửa nước trời ạ. Bởi vì trước ngài không ai vô được hết á, không ai vô được hết đấy, và cả những người trước và cả những người sau ạ. Anh chị này, chị bố, trời ơi, mấy người trước có biết Đức Giê-xu đâu mà tin? Vâng, người ta đã sống theo lương tâm người ta đã sống như thế, nhưng người ta có thể có nhiều người tốt. Ông Abraham thì hẳn là tốt quá đấy chứ, đấy, bao nhiêu người tốt đấy, thì ngay cả những người ấy mà để được vào cái thiên đàng vẫn phải cần qua Đức Giê-xu. Vâng, và trong cái kế hoạch của Thiên Chúa là luôn luôn qua Giê-xu, dù những người đã trước hay sau Đức Giê-xu thì cũng vậy. Được chưa ạ? Rõ nhỉ? Vâng. Các chị biết cái này tôi học mướt mồ hôi á, để chứ tôi. Trời ơi, chuyện đấy, chị tưởng trả lời một câu như thế nó chưa bao giờ đơn giản ạ.